nói với chế tí nó đi ra nhớ tỉnh giác, chứ đừng có bước lần hai tâm cấp rồi sụp té. Vậy thì thưa quý đệ hữu, đó là tinh thần của kinh Viên Giác. Vậy thì khi nói đến kinh Viên Giác thì quý đệ hữu biết rằng cái tên kinh nhiều nãy giờ đã thưa là kinh Viên Giác, nhưng cũng có những cái tên khác là Tu Đa La Liễu Nghĩa, hoặc là Bí Mật Viên Tam Muội, hay là Như Lai Thuyết Định Cảnh Giới, hay là Như Lai Tàng Tự Tánh Sai Biệt. Cả thảy những cái tên đó được gọi chung là kinh Viên Giác. Nhưng nếu nói cho đủ là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Vậy thì kinh Viên Giác nói về cảnh giới đốn ngộ của chư Phật. Bởi vì viên có nghĩa là tròn, giác có nghĩa là giác ngộ. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến cái tinh thần giác ngộ một cách tròn đầy thì chỉ cho Đức Thế Tôn. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có được cái cảnh giới giác ngộ viên mãn. Còn đối với các vị Bồ Tát thì sao? Có giác ngộ viên mãn không? Có không? Người thì lắc đầu, người thì gật đầu. Thưa quý đệ hữu, chỉ có Đức Thế Tôn mới được gọi là giác ngộ viên mãn. Còn các vị Bồ Tát, các vị, kể cả các vị Đại Bồ Tát cũng chỉ được gọi là giác ngộ từng phần, chưa phải là giác ngộ viên mãn. Nếu mà giác ngộ viên mãn thì gọi là Phật chứ sao gọi là Bồ Tát? Bởi vì cái ngôi vị Bồ Tát chưa phải là ngôi vị Phật, mà chỉ có Đức Thế Tôn mới được gọi là giác ngộ viên mãn. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có đầy đủ 10 hiệu. Quý đệ hữu nhớ 10 hiệu của Đức Thế Tôn chứ? Dạ, nhớ là kỳ học này là kỳ học thứ 17. Chỉ còn có 3 kỳ học nữa là đủ 20 đó. Cho nên thưa quý đệ hữu, khi nói đến cái cảnh giới giác ngộ viên mãn thì chỉ cho Đức Phật. Còn Bồ Tát là giác ngộ từng phần. Chính vì Đức Phật là giác ngộ viên mãn cho nên được gọi là giác hạnh viên mãn. Và thưa quý đạo hữu, Đức Phật được gọi là giác ngộ toàn giác, được gọi là giác ngộ viên mãn, các vị Bồ Tát được gọi là giác ngộ từng phần. Còn quý đạo hữu thì sao? Giác ngộ tới đâu? Có giác ngộ chứ, tại sao quý đạo hữu bảo rằng không giác ngộ? Các vị Bồ Tát giác ngộ từng phần hay là đa phần? Còn ngược lại chúng ta cũng giác ngộ. Nếu không phải là đa phần thì nửa phần. Nếu không nửa phần thì 3/4 phần. Nếu không 3/4 phần thì 1/3 phần. Và nếu không là 1/3 phần thì ít ra cũng có một sự giác ngộ nào đó. Nếu quý đệ hữu không có sự giác ngộ thì quý đệ hữu tề tựu về cái trú xứ này để làm gì? Đúng không? Quý đệ hữu có mặt ở nơi đây là chúng ta đã giác ngộ rồi. Nhưng mà sự giác ngộ đó chưa có viên mãn, chưa có rốt ráo thôi. Chúng ta giác ngộ được cuộc đời là vô thường, con người là vô ngã, cho nên khóa tu học Phật Pháp kỳ thứ 17 này mình cũng cố gắng lê chân cắt bước đi đến nơi đây, học được lời giáo lý nào của Đức Thế Tôn thì điều đó là điều tốt cho cuộc đời mình. Bởi vì khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển, thưa quý đạo hữu, nhiều tinh thần Phật Pháp nó hay vô kể. Nhưng mà khi nhìn đến cái chương trình chia cho các vị giảng sư để mà giảng dạy, sao chúng tôi thấy nó ít quá, không đủ thời lượng để mà trình bày tinh thần Phật Pháp đến với quý đời. Do vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái tinh thần tu học của một người Phật tử, từ cái địa vị phàm phu cho đến một ngày mà chúng ta giác ngộ, đó là cả một cái thời gian. Nhưng tinh thần và nội dung của kinh Viên Giác, đó là tinh thần tu tập đốn ngộ của các hành giả đi trên cái con đường giác ngộ và giải thoát. Vậy thì nội dung của kinh Viên Giác chia ra là 12 chương. Mỗi chương có một vị Bồ Tát đứng ra để thưa hỏi Đức Thế Tôn. Và những vị Bồ Tát này, khi mà chúng ta đọc đến cái tên của quý ngài, được cái ý nghĩa nêu đại diện cho cái ý nghĩa của cái chương đó. 12 vị Bồ Tát thay phiên nhau để thưa hỏi cho tới cái chỗ viên mãn hiểu biết một cách rốt ráo về cái tánh viên giác. Cho nên cái vị Bồ Tát tên là Viên Giác được để áp cho, mà ngang qua 12 vị Bồ Tát đó, quý đại hữu biết rằng vị Bồ Tát nào là vị đứng đầu? Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất ha. Dạ cũng hay đó, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, nhưng trí tuệ bậc nhất của Thinh Văn Tăng, chứ chưa phải là trí tuệ bậc nhất của một vị Đại Bồ Tát. Dạ đúng, Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là một vị Đại Bồ Tát được biểu trưng cho căn bản tri. Vậy thì khi nói đến 12 vị Bồ Tát đại diện để thưa thỉnh ở nơi bản kinh Viên Giác, thì vị Bồ Tát đứng đầu, vị Bồ Tát số 1 là Bồ Tát Văn Thù. Tại sao sự sắp xếp bản kinh Viên Giác mà cái vị thưa thỉnh thứ nhất đó là Ngài Đại Trí Văn Thù? Bởi vì Ngài Đại Trí Văn Thù được tượng trưng cho căn bản trí, cho trí tuệ. Mà khi nói đến Ngài Đại Trí Văn Thù là nói đến mẹ sinh ra ba đời chư Phật. Cho nên kinh Viên Giác tu tập phải dùng cái trí tuệ. Thì khi mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta tu tập mới đốn ngộ được kinh Viên Giác. Vậy thì thưa quý đạo hữu, vào nơi cái đầu kinh mà Ngài Văn Thù Sư Lợi đứng ra thưa thỉnh, đó là vị Bồ Tát thứ nhất. Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải Phật ba vòng, quỳ thẳng chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đấng Đại Bi Thế Tôn, xin vì chúng con nghe pháp trong hội này mà nói nhân địa pháp hạnh thanh tịnh bổn khởi của Đức Như Lai, và nói với các Bồ Tát đối với Đại Thừa phát tâm thanh tịnh, làm sao xa lìa các bệnh hay khiến cho chúng sinh đời sau người cầu Đại Thừa khỏi rơi vào tà kiến. Đó là lời thưa thỉnh của Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù thưa thỉnh Đức Thế Tôn: Hãy vì chúng con vào trong thời gian mạt pháp này, vào trong thời gian cách Phật lâu xa, mà Đức Thế Tôn nói nhân địa pháp hạnh thanh tịnh bổn khởi của Như Lai. Tức là nói lên cái nhân địa, cái công hạnh tu tập một cách viên mãn rốt ráo của một đấng Như Lai, để cho hàng Bồ Tát cũng như chúng sinh vào trong thời gian cách Phật lâu xa biết ở nơi đó mà nương nơi đó để tu tập. Mà nếu khi mà biết được cái nhân địa pháp hạnh thanh tịnh bổn khởi của một Đức Như Lai rồi, thì chúng sinh đó, các vị Bồ Tát đó sẽ xa rời các bệnh, sẽ không bị rơi vào tà kiến, mà trên con đường tu tập được giác ngộ giải thoát. Và thường thường khi một vị Bồ Tát thưa tỉnh xong rồi thì lạy Phật ba lạy ở dưới chân, rồi nhiễu quanh ba vòng ngồi mỗi một bên để nghe lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật khen và trả lời. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: lành thay thiện nam tử, các ông mới hay vì chư Bồ Tát mà hỏi nhân địa pháp hạnh của Như Lai, và tất cả chúng sinh đời sau cầu pháp Đại Thừa được chánh trụ trì khỏi rơi vào tà kiến. Các ông và các hàng đại chúng hãy lắng nghe Như Lai thuyết giảng. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và các hàng thánh chúng đều vui vẻ yên lặng để nghe Đức Thế Tôn dạy. Và đây là lời dạy của Đức Thế Tôn: Này thiện nam tử. Thiện nam tử là chỉ cho quý đạo hữu đó, các hàng thánh chúng ở trong pháp hội. Đấng vô lượng pháp vương có môn Đà La Ni tên là Viên Giác, lưu xuất tất cả thanh tịnh chân như